Đoạn khúc 14. Trăng đêm.
Bạn thân mến, trong cái đêm lâm lụy vừa trải qua dưới thế, Hàn Mặc Tử đã cảm nghiệm gì về vầng trăng thiêng liêng Đức Trinh Nữ Maria, mà đến nỗi thi nhân phải rơi hai hàng lệ? Còn nét viết thì bút tôi reo lên như châu ngọc đền vua. Trong dòng lệ của cơn lâm lụy, con người có thể còn hớp được những khí vị của đời không? Hàn Mặc Tử bảo có. Và rồi đã nắm trong tay một nạm hào quang và ngậm trong miệng câu ca huyền bí. Câu ca huyền bí của thi nhân là gì? Chúng ta nghe được một phần, đó là tiếng kêu của thi sĩ gọi mẹ Maria là bà giàu nhân đức, bà giàu nhân đức, tinh tuyền, thanh vẹn, muôn học từ bi. Trước khi vào đề tài suy niệm mẹ Maria, trăng đêm, ta hãy để cho lòng được dẫn lối bằng tâm tình của Hàn Mặc Tử với nét nhạc Hải Linh. Rất đỗi chan hòa, rất đỗi chan hòa. Phần trình bày Ban Hợp Ca Hương Kinh.
Oh, God.
Trong văn chương Việt Nam, khi nói về thi ca, không thể không nhắc tới tên của một người đã gọi Trăng là rất đội anh linh, là trí miêu duệ của muôn vì rất thánh. Đó là Hàn Mặc Tử. Trong cái đau đớn của thân xác, hồn Hàn Mặc Tử có một cảm nghiệm rất lạ về Đức Trinh Nữ Maria. Thơ của Hàn Mặc Tử khi nói về Trăng là hồn người thi sĩ này say, là rất đỗi chơi vơi, là ngọc ngà, là rất thánh. Ta hãy nghe lại những lời thơ đã biến thành muôn kinh trọng thể.
Như sông Lộc triều ơn phước cả, dân cao dân thần nhạc sáng hơn trăng. Thơm tho bay cho tới cõi thiên đàng, huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể. Và tổng lãnh thiên thần quỳ lạy mẹ, tung hô câu đường ngập ngớp châu xa. Hương xông lên lời ca ngợi xung hòa, trí miêu duệ của muôn vị rất thánh.
Mẹ Maria có nhiều tước hiệu. Các thi nhân, các nghệ sĩ đã gọi mẹ là Trăng. Tôi xin gợi ý. Thứ nhất, trăng và đêm. Thứ hai, mẹ Maria là vầng trăng của niềm tin. Phần 1. Trăng và đêm.
Bước dưới trăng là bước trong đêm, đi trong đêm trăng là đi giữa bóng tối và ánh sáng. Buông tay với trăng là lúc chơi vơi giữa đêm. Trăng sáng mà trăng huyền ảo vì trăng đi trong đêm. Đêm có trăng thành đêm đẹp, đêm dịu huyền. Trăng lên làm cho đêm thành ngọc ngà. Đêm quý hóa, đêm tăm tối mà thi nhân khắc khoải trong hồn lối đi nên đói ánh sáng. Tìm sáng mà ngớp trăng, nên trăng về là say, trăng đi là tiếc. Càng say càng túy lúy. Với thi nhân, trăng nên ân tình, trăng thành chưa phỉ. Trăng đuổi tối mà đi, nhưng trăng vẫn đi trong đêm. Nếu trăng từ chối đêm, trăng mất đẹp. Đêm càng sâu thì trăng càng dằn vặt sáng. Đêm càng dài thì trăng càng thong thả. Trăng đi cho đêm dở tối. Đêm phải nhường chỗ chờ trăng sáng, chứ đêm không có quyền năng chối từ trăng. Maria diệu hiền, người thiếu nữ Sion vào đời như một vầng trăng.
Bạn thân mến, Đức Mẹ Maria vào đời như một vầng trăng. Trong cái đêm đen mịt mùng của tội lụy nhân thế, nhân loại không có ánh sáng, Mẹ Maria vào đời. Trăng đuổi bóng đêm, thế nhưng trăng vẫn đi trong đêm. Cái đẹp của ánh trăng là không phẫn nộ với đêm đen của đời. Trăng cứ nhẹ nhàng sáng, và mỗi bước chân trăng lên đồi là bóng tối buông mình lui đi. Đấy là hình ảnh của Đức Maria. Từ lời xin vâng đối với sứ thần Gabriel, vầng trăng Maria êm ả lên đồi nhân loại và một hy vọng bừng sáng bắt đầu. Phải chăng vì thế mà người thơ Hàn Mặc Tử cứ nhìn đời trong cái đau của thân xác, đón tình yêu tâm hồn cho vần thơ tuyệt vời ra đời? Phải chăng Hàn Mặc Tử nhìn Đức Trinh Nữ Maria như thế, như vầng trăng đuổi bóng đêm mà vẫn đi trong đêm? Để rồi cuộc đời người thi nhân bất hạnh trong thân xác này vẫn có thể yêu người, yêu đời và vẫn nhìn trời cao mà viết nên lời thơ. Maria là vầng trăng rất đỗi anh linh. Phần 2. Mẹ Maria, vầng trăng của niềm tin.
Trong đêm ngủ dài của vũ trụ từ ngày Eva lỗi phạm, Maria xuất hiện rẽ đêm cho nhân loại thấy bóng trời cao. Bóng tối bị chẻ vỡ, dáng tà áo Maria bay ánh lên cho nhân loại thấy màu hy vọng. Giữa âm u của một vũ trụ mịt mù ảm đạm, lặng lờ theo thời gian đã hàm dạng thế kỷ, im lặng bỗng rạng rỡ. Tên gọi Maria âm gian trong vũ trụ, và từ tiếng gọi tên ấy, nhân loại chuẩn bị thấy mặt trời. Trăng đuổi tối mà đi, nhưng huyền diệu là trăng vẫn đi trong đêm. Maria cũng vậy. Người là ánh sáng đuổi bóng tối, nhưng Thiên Chúa không cất tất cả đêm đen chung quanh người. Lời chào của sứ thần: Maria, cô sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, đã làm cho Maria băn khoăn. Đêm mà thiên thần gian hát trên trời cao, thì dưới thế con Thiên Chúa không có chỗ hạ sinh. Maria nhìn con trẻ trong máng cỏ nghèo hèn bị nhân loại từ chối. Đó không phải là bóng tối đau đớn hay sao? Người chỉ biết giữ niềm tin thôi. Vào đền thánh, tiên tri Simon báo cho Maria hay: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng cô. Làm sao Maria hiểu trọn vẹn lời loan báo tay ương đó? Bao giờ thì lưỡi gươm tới? sẽ đâm qua hồn một lần hay một đời. Lời loan báo ngắn, nhưng nỗi đau như đêm dài. Càng vào khuya, trăng càng sáng, nhưng đêm vẫn là đêm.
Vâng, thưa anh chị em, càng vào khuya, trăng càng sáng, nhưng sáng cũng không có nghĩa đêm hết là đêm. Tiếp nối niềm tin của Đức Mẹ, chúng ta thấy đường trốn sang Ai Cập là một đêm dài khó biết tương lai. Tại sao nhân loại chống đối con Thiên Chúa? Tại sao họ tìm cách giết con trẻ? Rồi bây giờ lên đường sang Ai Cập, đời sống trên xứ lạ sẽ ra sao? Mẹ Maria sẽ tìm đến bờ nào để trú thân? Rồi tiếp nối niềm tin của mẹ Maria. Thập giá trên núi Sọ, đấy là một ngày rất mù mịt bóng tối. Chúng ta thấy vầng trăng Maria không ra khỏi đêm đen, những bóng sương mịt mờ. Trăng lên, chúng ta thấy càng huyền nhiệm lung linh. Vào đêm, người lữ hành chờ trăng mà lên đường. Ánh trăng đủ sáng cho người lữ hành tìm lối, nhưng ánh trăng không loại hết bóng đêm. Niềm tin của mẹ Maria cũng vậy. Mẹ phải đi trong đêm đen, nhưng qua đêm đen này, niềm tin của mẹ Maria ngời sáng hơn. Ánh trăng của mẹ Maria đối với đêm đen, đức tin của nhân loại, đức tin của chúng ta cũng là thế.
Ở những thời điểm gian nan của niềm tin, Thiên Chúa gửi Maria cho tôi như ánh trăng nhiệm màu. Chính Thiên Chúa đã đưa Đức Maria trên đường đức tin bằng cả hai bóng tối và ánh sáng. Từ đó, Maria trở nên ánh sáng trợ giúp niềm tin khi tôi gặp đêm đen của những khổ đau trong cuộc sống. Trăng làm cho tôi khao khát mặt trời thêm. Người thi sĩ say trăng vì đói ánh sáng. Mặt trời khôn ngoan cho trăng mở ngõ đưa thi nhân về ánh sáng đó. Quá mầu nhiệm nên thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu. Quá nhiệm màu nên trăng ân tình, trăng không bao giờ phỉ. Nhìn trăng say mà hỏi: hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho thánh nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời để ca tụng bằng hoa hương sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng. Một đêm xuân là rất đổi anh linh.
Bạn thân mến, Hàn Mặc Tử đã nhìn trăng mà hỏi. Người thi sĩ ấy hỏi sứ thần rằng khi sứ thần truyền tin cho thánh nữ thì có nghe thấy xôn xao của muôn ngàn tinh tú. Một đêm trăng vằng vặc, chỉ có bóng với hình. Ta hãy hình dung, chỉ có hình với bóng thôi. ánh trăng đổ xuống, chỉ có hình với bóng, một mình thôi. Ta nhìn hình ảnh Hàn Mặc Tử trong bóng trăng ấy. Ta có thể hỏi Hàn Mặc Tử, khi trăng về, nhìn hình với bóng mình như thế, người có thấy cô đơn không? Ta hỏi như vậy, vì có thể đấy là kinh nghiệm riêng của nỗi lòng mình thôi. Những đêm trăng chán nản vắng vẻ trong đời ta. Còn Hàn Mặc Tử thì thi nhân đã trả lời rồi. Ta hãy nghe. Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời. Ngôi hai Thiên Chúa là thơ mầu nhiệm ra đời. Nhưng tôi nghĩ chính là hồn thơ trong nét bút, trên ngón tay bị bệnh cùi sần sùi của Hàn Mặc Tử, là mầu nhiệm cho thơ ra đời. Và sứ thần có nghe là nghe trong nỗi đau của thân xác bị tàn phá như thế mà thơ vẫn có thể ra đời được không? Bạn thân mến, Hàn Mặc Tử đã cắt nghĩa thơ mầu nhiệm đó như sau. Để ca tụng bằng hoa hương sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đỗi anh linh.
Lạy Chúa, mẹ Maria không muốn làm trăng châu sa ngọc ngà. Mẹ chỉ muốn làm nữ tỳ của Chúa. Như trăng nhận ánh sáng mặt trời, thì mẹ cũng để Chúa làm những điều trọng đại cho mẹ. Chính vì vậy, mẹ thành trăng sáng láng, trăng rất thánh. Khi con yêu mẹ, là tình ca con gửi Chúa. Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp, khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập cả hàng gian, cả màu sắc thiên không. Lúc trí khôn và ấm ảnh hương lòng, cho sốt sáng, cho đê mê nguyện ước.
Đêm càng đen thì trăng càng sáng. Thân xác Hàn Mặc Tử càng đau thì những vần thơ ra đời càng ngọc ngà, càng quý mến. Bởi người thi sĩ này nhìn mẹ Maria như kẻ lữ hành của niềm tin. Và rồi Hàn Mặc Tử đi theo người lữ hành ấy. Đêm và ánh sáng, niềm tin và ánh trăng. Và lạy Chúa, trong những quãng đời linh hồn con gặp tăm tối, mỗi đêm trăng về, chớ gì huyền diệu của ánh trăng bảo con hãy tìm sự thinh lặng của đêm mà cứ thêm lòng mến cậy tin.